Kỳ sinh học trong cơ thể chúng ta và trong vũ trụ. Và cái điều này thì chúng ta mong mỏi rằng đối với những vật vị nào mà đã có cơ hội được học qua cái này lúc trước sơ rồi thì đây là cái cơ hội để chúng ta nắm bắt thật là chi tiết để rồi mình có thể hiểu nó một cách rất là tường tận và rõ ràng, để không những mình áp dụng cho bản thân mình mà còn cố gắng làm sao để chúng ta có đủ cái khả năng để mà thuyết phục, hướng dẫn cho những người thân xung quanh mình, kể cả những người trong gia đình mình cũng như là những người trong cái cộng đồng, trong cái công sở của mình cùng làm việc chung với mình. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày nay chúng ta đang đối diện với rất nhiều cái vấn đề liên quan tới cái việc mà chúng ta đã vi phạm cái chu kỳ sinh học này. Khi mà chúng ta không hiểu biết cái năng lượng của vũ trụ và cái sự vận hành của nó cũng như mối tương quan trong cơ thể mình với vũ trụ thì chúng ta đã làm nên những cái rối rắm rất là nhiều, và đây cũng là một cái gánh nặng cho không những cho tự thân của chúng ta mà một cái gánh nặng cho xã hội, một cái gánh nặng cho vũ trụ. Chẳng hạn như chúng ta thấy thì chúng ta đã không tuân thủ cái chu kỳ này mà chúng ta đã tạo nên rất nhiều bệnh lý. Thì lát nữa chúng ta sẽ từ từ lần lượt điểm qua hết tất cả những cái bệnh lý hiện nay mà chúng ta đang đối diện trong xã hội ngày nay. Cái điểm thứ hai nữa là không những là bệnh lý không thôi nha, mà chúng ta còn bị cái ảnh hưởng đến cái thế giới vô hình, tức là chúng ta bị ảnh hưởng đến cái thế giới vô hình, tức là chúng ta đã làm, đặc biệt là đối với thế giới Tây Phương. Đối với thế giới Tây Phương thì xưa nay người ta không có cái quan niệm về sự hiện hữu của thế giới vô hình, tức là không phải con người, không phải những cái những chúng sanh có cái hình chất rõ ràng. Nhưng mà ngày nay thì cái thế giới vô hình đó nó đã làm cho người phương Tây xem lại cái quan niệm của người ta, cũng như nó đang quấy phá, đang gây ảnh hưởng rất nhiều. Cái điểm thứ ba nữa là xen lẫn với cái thế giới vô hình đó và cái sự giao thoa của các chúng sanh, từ các hành tinh khác hay là cái nguồn năng lượng của các hành tinh khác trong vũ trụ chúng ta, nó cũng đang bị giao thoa, đang bị rối rắm bởi vì chúng ta đã không tuân thủ cái chu kỳ sinh học này. Và ngay cả như quý vị biết rằng, lấy ví dụ như những tôn giáo độc thần giáo, chẳng hạn như Kitô giáo, Thiên Chúa giáo ngày xưa, thì các tín đồ hoàn toàn không bao giờ, hay là thậm chí như các cha cũng không bao giờ tin là có cái thế giới vô hình. Nhưng mà ngày nay thì không riêng gì những người đã có cái truyền thống tin tưởng vào thế giới vô hình bị ảnh hưởng bởi thế giới vô hình. Đó là điều tất nhiên, tại vì nó có sự tương ưng, nó có sự nối kết. Nhưng mà ngay cả đối với những người hoàn toàn không có ý niệm, có những người hoàn toàn không có ý niệm, thậm chí phản đối, phản kháng, tức là đã luôn luôn tạo một cái năng lượng hay là một cái từ trường để nghe tranh, che chắn, đối lập, nhưng mà vẫn bị thế giới vô hình ảnh hưởng, quấy nhiễu. Thì như vậy lý do tại làm sao nó xảy ra các cái hiện tượng như vậy, thì từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta sẽ thấy bổn phận chúng ta cần phải làm gì để giúp cho mình, giúp cho xã hội và giúp cho cái vũ trụ này. Thì như chúng ta thấy rằng trong cái chu kỳ sinh học này thì nó đã nói rất là rõ ràng, nếu như chúng ta chọn, nếu như chúng ta chọn cái múi giờ là 12 giờ khuya đến 12 giờ trưa, tức là chúng ta chọn cái múi giờ này làm cái mốc, làm cái mốc, thì đây là một cách. Cách thứ hai nữa là, tức là đây là theo cái trục vertical, chúng ta tạm gọi là cái trục vertical. À, khi mà mặt trời, khi mà mặt trời di chuyển từ cực này đến cực kia, từ phương này đến phương kia, tức là chúng ta thấy 12 giờ trưa và 12 giờ tối. Cái thứ hai nữa là chúng ta đi theo cái vertical, đi theo cái horizontal, tức là trên nằm ngang. Thì như vậy 7 giờ sáng hay là 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thì nếu như chúng ta đi vào một cái thái cực của trục đứng thì chúng ta thấy là nửa đêm và giữa trưa, được gọi là nửa ngày và nửa đêm. Thì cái con đường này nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần tâm linh nhiều, tức là phần phi vật chất nhiều. Còn từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều tiếp tục nằm ngang thì nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới hữu hình nhiều, ảnh hưởng đến thế giới vật chất nhiều. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy từ 6 giờ sáng hay là 7 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều được gọi là cái giờ để nó hấp thụ, giờ hấp thụ của cái năng lượng dương, giờ vận hành của cái từ trường dương. Và từ 7 giờ chiều cho tới 7 giờ sáng ngày hôm sau là giờ vận hành của cái từ truyền âm hay là cái năng lượng âm. Do vậy mà chúng ta thấy ngày xưa khi mà chúng ta ở trong cái xã hội nông nghiệp, khi chúng ta ở trong xã hội nông nghiệp thì thông thường chúng ta dậy rất là sớm và chúng ta đi ngủ sớm. Thì như vậy con người rất là khỏe mạnh và sống với thiên nhiên, với vũ trụ hòa hợp. Nhưng mà từ khi mà mình bắt đầu có cái sự phát triển của cái khoa học kỹ thuật, bắt đầu công nghệ hóa, thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta càng đi lệch. Và ngay cả cái căn bản mà mình thường nói, tức là tất cả mọi loài chúng sanh hay là tất cả các pháp trong vũ trụ này được biểu hiện từ năng lượng của vũ trụ. Thành ra để có thể tồn tại và phát triển được, chúng ta phải luôn luôn liên tục cần phải nạp năng lượng vào và cần phải trả năng lượng ra, trên theo cái nguyên lý bảo toàn năng lượng của vũ trụ, tức là vay và trả. Thì như vậy nếu chúng ta vay và chúng ta trả đúng cách, nếu chúng ta vay và trả đúng cách, đúng cách có nghĩa là gì? Lấy ví dụ như hôm trước chúng tôi đã nói đến cái ví dụ vay tiền nhà băng, thì quý vị phải nhớ là tạm thời chúng ta lấy cái ví dụ của vay năng lượng vũ trụ giống như vay năng lượng của nhà băng, vay tiền của nhà băng. Dĩ nhiên vay tiền nhà băng nó đơn giản hơn vay cái năng lượng của vũ trụ rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lấy cái ví dụ đơn giản như vậy để chúng ta có thể mường tượng và có thể áp dụng một cách dễ dàng. Nếu như chúng ta vay mà chúng ta trả bình thường đều đặn đến cuối cùng, vay và trả cân bằng nhau, tức là chúng ta hy vọng là chúng ta luân hồi, tức là chúng ta đi mãi trong cảnh giới của con người, tức là chúng ta sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi. Nếu như chúng ta vay mà chúng ta biết gìn giữ, biết đầu tư, biết giữ gìn, biết dần dùng, biết phát triển, thì chúng ta có cơ hội để đi lên những cảnh giới cao hơn. Chúng ta đi những cảnh giới cao hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như chúng ta vay mà chúng ta không biết cách dần dùng, biết cách tiêu xài, biết cách đầu tư, thì như vậy chúng ta sẽ bị thất thoát, chúng ta sẽ đi vào những cái cảnh giới thấp hơn. Thì như vậy chúng ta thấy cái cách sinh hoạt ngày nay, nếu mà quý vị nào đã thực hiện được rồi thì tốt, nhưng mà quý vị nhìn xem xung quanh mình, cái cách sinh hoạt của hầu như tất cả 80%, từ 75-80% người phương Tây, đặc biệt là người ở Mỹ Châu này, ở Bắc Mỹ này, chúng ta đã sai lệch cái chương trình này, cái quy trình này rất là nhiều. Đại đa số chúng ta buổi sáng không có dậy sớm và không có ăn sáng. Cái giờ này là giờ nó bắt đầu nó hấp thụ năng lượng mạnh mẽ nhất. Cái giờ này là giờ nó hấp thụ năng lượng mạnh mẽ nhất. Và năng lượng này phải là năng lượng dương, tại vì giờ này là từ trường dương bắt đầu sung mãn lên, và tất cả cái bộ máy của con người và của vũ trụ đang chuẩn bị vận hành. Cho dù mình không muốn, cho dù mình không muốn dậy, nhưng mà nếu quý vị để ý thử xem, tức là chẳng hạn như bây giờ quý vị ở Mỹ, quý vị quen dậy trễ rồi, 6-7 giờ, cái 8 giờ mình mới dậy. Nhưng mà bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị ở những cái vùng nông thôn, hay là ở cái vùng mà người ta đi làm, tự nhiên 5-6 giờ sáng là quý vị thấy một cái năng lượng nó tích cực, nó cuốn, nó bắt mình phải dậy rồi, mình muốn nằm nướng thì nằm cũng không được. Thành ra khi chúng ta biết rằng đây là cái từ trường nó đang rất là dương, thành ra nó làm cho tất cả mọi cái bộ máy từ trong con người cho tới trong xã hội phải vận hành. Mà muốn nó được vận hành thì nó phải có năng lượng. Nó phải có năng lượng, tức là nó phải có nhiên liệu. Mà nếu chúng ta không cung cấp nhiên liệu cho nó thì bảo đảm cái máy này nó sẽ không chạy được tốt, không chạy được đúng cái công suất của nó. Cụ thể là con người chúng ta, khi mà chúng ta không cung cấp năng lượng cho nó thì nó sẽ không có đủ cái năng lượng để nó vận hành. Và như vậy thì nó sẽ phải đi tìm ở những cái nguồn năng lượng khác, hay là nó sẽ bị rối rắm, nó sẽ bị mệt mỏi. Và quý vị biết rằng cái bộ chỉ huy cơ thể chúng ta là não bộ. Thì cái bộ não của chúng ta tuy rằng trọng lượng và thể tích của nó rất nhỏ, nhưng mà nó sử dụng cái năng lượng, cái nhiên liệu khá nhiều. 20% tổng năng lượng của cơ thể mình là được dành cho não bộ. Đúng không? 20% năng lượng của toàn bộ mình đưa vào là được dành để cung ứng cho não bộ của chúng ta. Cũng tương tự như vậy, oxy, não bộ chúng ta không thể thiếu được. Nếu như mà cái chất lượng của hơi thở của mình, chất lượng của cái dưỡng khí mà sa sút, thì não bộ của chúng ta nó sẽ bị suy sụp, nó sẽ bị mờ tối, nó sẽ bị rối rắm liền ngay lập tức. Thành ra nếu như buổi sáng mà mình không cung cấp năng lượng cho nó thì nó sẽ thiếu cái năng lượng, thiếu nhiên liệu để vận hành. Thì như vậy làm cho người của chúng ta nó sẽ mệt mỏi. Mà khi mệt mỏi như vậy á, khi mà nó vận hành không được nhanh, thì quý vị lại nhớ liên tưởng đến cái ví dụ gì? Cái ví dụ dòng nước, phải không? Dòng nước mà không chảy được thì nó sẽ bị ì ạch, là tất cả những cái pháp tiêu cực nó phát sinh, rong rêu, mũi mòn, rác rưởi, bùn xìn. Thì trong cơ thể chúng ta cũng vậy, và đặc biệt là cái não bộ nó chiếm cái lượng nước nhiều hơn toàn bộ cơ thể chúng ta. Thành ra nếu như buổi sáng mà mình không cung cấp năng lượng cho nó thì càng ngày nó càng bị bế tắc, càng ngày nó càng bị trì trệ, và càng ngày nó càng bị rối loạn. Lát nữa mình sẽ thấy cái ảnh hưởng hậu quả của tổn hại cái não bộ của mình do nó carry on cái độc tố từ ruột già từ phổi qua nữa. Đây là mình chỉ mới nói là không cung cấp năng lượng cho nó đủ vào buổi sáng sớm để cho nó vận hành thôi. Rồi thì đó là cái khuyết điểm thứ nhất, buổi sáng cho đến buổi trưa cũng vậy. Cho đến buổi trưa thì thường chúng ta cũng không có dành đủ thời gian, chúng ta cũng không dành đủ thời gian để, và chúng ta biết rằng buổi sáng tới buổi trưa thì khoảng 4 tiếng đến 5 tiếng nha. Nhưng mà từ buổi trưa đến buổi chiều nó có thể là 6 tiếng nha, có khi đến 7 tiếng. Thành ra nếu như buổi trưa mà chúng ta không cung cấp đủ năng lượng cho nó nữa, và đặc biệt ở đây buổi trưa nó là giữa ngày, thành ra không những cung cấp năng lượng mà đòi hỏi nó phải có một cái break time. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngày buổi trưa người ta thường có bây giờ nghỉ khoảng chừng nửa tiếng 40 phút nha. Thì như vậy người ta sẽ mạnh khỏe về thể chất cũng như về tinh thần. Còn ngày nay mình không có cái giờ nghỉ trưa này, thành ra cái sức căng của nó làm cho những cái độc tố nó được build up, rồi không có đủ năng lượng nữa thì nó lại càng bị mệt mỏi, nó càng bị rối rắm hơn nữa. Đến ra chúng ta thấy rằng đến buổi chiều là hết giờ để nó hấp thụ rồi, thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta đưa năng lượng vào. Thì toàn bộ cái cả một ngày nó cần năng lượng thì mình không cung cấp đủ năng lượng cho nó. Nhưng mà đến khi giờ nó nghỉ, giờ nó hết làm việc rồi, thì mình lại đưa cái nhiên liệu vào quá nhiều mà nó không xử lý được hết. Thì ngay cả khi là toàn bộ là chất dinh dưỡng rất là tiêu chuẩn, nhưng mà bởi vì nó không còn thích hợp cái thời gian và cái số lượng. Nếu như ban ngày mình có ăn dư, mình có ăn đồ bổ, mình có ăn nhiều, nó vẫn còn dư cái thời gian để nó chuyển hóa, và cái năng lượng dư thừa nó có chỗ để nó đem, nó gửi gắm, nó cất giữ. Còn đến chiều thì cho dù mình ăn dư, mình ăn thức ăn dinh dưỡng, mình ăn thức ăn tốt, nhưng mà nó sẽ không bao giờ tiêu hóa được hết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu nó lỡ tiêu hóa được phần nào rồi, nhưng mà bây giờ nó không có đốt, không có sử dụng, thì cái năng lượng đó là đi lệch chỗ, tức là nó bỏ sai lầm, tức là nó không có cách đúng chỗ, thì nó cũng tạo ra cái bệnh lý. Thì chúng ta thấy rằng cái giờ buổi tối này là giờ để nó bắt đầu nó nghỉ ngơi, nó thư giãn, nó dọn dẹp và nó chuyển hóa. Tức là giờ nó đẩy ra thôi, chứ nó không đưa vào được. Nhưng mà chúng ta lại đưa vào, thì như vậy việc trước hết là chúng ta đã làm cản trở cái việc clean up của nó. Và khi chúng ta cản trở cái việc clean up của nó như vậy thì chắc chắn rác rưởi độc tố sẽ bị tù độc trở lại. Cái điểm thứ hai nữa là cái giờ này mà chúng ta đưa thực phẩm vào, chúng ta đưa thực phẩm vào mà tất cả những thực phẩm này không được chuyển hóa hết, thì ngay lập tức những cái thực phẩm này nó cũng sẽ trở thành chất độc. Và chúng ta thấy cái tình trạng ngày nay 70% người bị béo phì đều do cái tình trạng chúng ta ăn buổi tối. Thứ hai là chúng ta thấy bị bệnh ung thư ruột, ung thư gan, rồi chúng ta thấy bị bệnh sỏi mật, viêm túi mật cũng là từ cái ăn tối này. Tại vì khi chúng ta ăn buổi tối thì tất cả những cái thức ăn nó sẽ không có tiêu hóa được. Khi nó không tiêu hóa thì ấp ứ trệt lại và nó sẽ dồn ngược trở lại. Và khi nó dồn ngược trở lại thì nó làm cho tất cả những cái đó nó sẽ đóng lại ở cái vùng trong gan và trong mật. Thành ra chúng ta thấy cái bệnh mà bị sỏi túi mật hay là viêm gan, xơ gan, kế đó nữa là gì? Khi mà nó không tiêu hóa được xuống thì nó sẽ bắt đầu, thì chúng ta thấy cái tình trạng chúng ta bị đau bao tử, bị reflux cũng đang gia tăng, phải không? Dĩ nhiên bên cạnh cái yếu tố vật chất đó, nó còn thêm cái yếu tố nữa là cái căng thẳng, rồi cái sự kích động của cái hệ thống năng lượng của vũ trụ, đó là cái hệ thống điện từ trường, nó càng ngày nó càng gia tăng. Thành ra bệnh gan mật, bệnh bao tử đó thì cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà thức ăn, chẳng hạn như nếu chúng ta ăn ban ngày, nếu chúng ta ăn ban ngày mà có dư thì tất cả những cái chất bột, chất đường mà dư nó sẽ được đưa vào trong gan, nó được đưa vào trong gan để nó tổng hợp thành cái glycogen, nó dự trữ trong đó, là nó đưa vào trong cơ bắp. Nhưng mà nếu chúng ta ăn tối thì nó không còn cái thời gian để nó chuyển hóa nữa, và tất cả những cái chất đường đó nó sẽ biến thành những cái chất mỡ và nó đóng dập theo cái thành bụng, theo cái thành ruột của chúng ta cũng như bên ngoài gan. Thành ra nó làm cho cái gan của chúng ta bị mỡ đóng, nó làm cho cái tùy tạng của chúng ta bị hư, nó làm cho tất cả các thành mạch máu, thành ruột của chúng ta bị mỡ. Rồi tới cái điểm kế tiếp nữa là gì? Chúng ta biết rằng nếu như cái giờ thì cái nó quá gần với cái giờ để mà nó tổng hợp cái cholesterol, thành ra bao nhiêu cái năng lượng mình sử dụng vào nó sẽ không có chuyển hóa để cung cấp cho những cái con đường, những cái bộ máy khác, mà nó sẽ đi vào tổng hợp cái cholesterol. Mà khổ thay, quý vị thấy rằng nếu giả sử như buổi sáng mình ăn dư thì cái năng lượng dư thừa đó nó sẽ đưa vào buổi trưa, thì nó còn một khoảng thời gian dài để có thể là nó đóng gói trở lại, nó pack trở lại, nó biến thành những cái chất không những là glycogen mà tất cả những cái chất béo, nó có khả năng nó đóng, nó pack lại một cách rất là đúng tiêu chuẩn. Thì như vậy mình sẽ có cái cholesterol tốt. Mình nhớ là mình có 4 loại cholesterol, phải không? VLDL là very low density, LDL là low density lipoprotein, HDL là high density lipoprotein, và cái thứ tư là cái triglyceride. Như vậy trong 4 cái đó, cái nào tốt? Chỉ có cái HDL là high density, phải không? Thì quý vị nghĩ nó quá đơn giản cái gì? Tức là thật ra có nhiều cái quy trình, nhưng mà khi chúng ta chỉ dựa trên cái tên không thôi thì chúng ta có thể thấy nó dễ dàng. Tức là cái nào high density, tức là cái độ compact của nó cao, phải không? Nó đóng lại nó rất là chặt chẽ, gọn gàng. Còn low và very low, tức là nó lỏng lẻo, nó thô thiển, nó không có gọn gàng, nó không có tiêu chuẩn. Thì như vậy, một cách sơ khởi, đó là một cách tổng quát, chúng ta nó có thời gian, phải không? Nó có thời gian thì nó mới bắt đầu chuyển hóa lại thành gọn gàng đúng tiêu chuẩn, thành ra cái high density. Còn nếu như cái thời gian nó không có đủ, thời gian ngắn quá, năng lượng không đủ, thì nó sẽ không có đủ năng lượng và thời gian để chuyển hóa tất cả những chất béo đó thành ra tiêu chuẩn high density, mà nó chỉ thành low hay là very low mà thôi. Đó. Do vậy ăn dư thì tất cả những cái năng lượng đó vẫn được, còn có thời gian và năng lượng để nó đóng gói, nó chuyển hóa thành ra một cái cholesterol tốt là cái HDL. Còn nếu như chúng ta để đến gần buổi chiều quá, thậm chí chúng ta ăn thức ăn rất là dinh dưỡng, rất tốt, nhưng mà cái lượng dư thừa đó nó không còn đủ thời gian để chuyển hóa thành ra tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn cao được nữa, thành ra nó chỉ còn là tiêu chuẩn trung. Mà khi mà nó tạo ra những cái cholesterol xấu như vậy, khi mà nó tạo ra những cái cholesterol xấu bởi vì chúng ta đưa vào cái chất liệu xấu, thì nó sẽ tổng hợp ra những cái cholesterol xấu. Mà cholesterol được dùng để tổng hợp nội tiết tố, cholesterol được dùng để tổng hợp nội tiết tố. Mà khi cholesterol xấu thì chắc chắn nội tiết tố cũng xấu. Và khi nội tiết tố xấu thì nội tiết tố được dùng làm cái chất dịch để trao truyền hay là vận chuyển hết tất cả những cái thông tin từ các tuyến nội tiết đến các cơ quan nội tạng hay là các cái cơ quan mà nó vận hành. Thành ra khi mà cái dung môi hay là cái môi trường để vận chuyển thông tin mà đã sai lầm thì làm sao nó carry on cái message, cái thông điệp chính xác được. Do vậy là toàn bộ cơ thể chúng ta nó sẽ bị rối rắm, tức là nó dính chùm từ cái này qua cái kia. Do vậy mà chúng ta thấy tất cả những cái bệnh lý ngày nay chúng ta bị là hầu hết nó nằm trong một cái đám rối như vậy. Rồi từ cái vấn đề mà chúng ta ăn trễ như vậy thì chúng ta thấy cái giờ này là cái giờ tim mạch nó bắt đầu nó làm việc để nó dọn dẹp, giờ miễn dịch nó bắt đầu nó clean up sâu và để nó bắt đầu nó tổng hợp nha, nó làm mới lại những cái tế bào miễn dịch để nó phòng thủ. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa thức ăn thức uống vào cái giờ này, tức là chúng ta đã làm tắc nghẽn cái sự dọn dẹp của nó. Chúng ta đưa thức ăn thức uống vào giờ này, chúng ta bắt nó tiêu hóa và bắt nó làm việc, dĩ nhiên nó sẽ cố gắng nó làm một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà ngày này qua ngày kia thì càng ngày nó sẽ càng đuối và càng ngày nó càng rối. Cái ví dụ mà chúng tôi nói đơn giản, quý vị cứ thử nghĩ là nếu quý vị cầm tiền để làm cái gì đó, bây giờ quý vị sẵn sàng willing làm overtime, đúng không? Nhưng mà làm overtime vài ba tiếng một ngày và một tuần lễ vài ba ngày, thậm chí quý vị có thể làm vài ba giờ, 4-5 giờ ngày nào cũng làm, nhưng mà quý vị chỉ kéo dài được chừng vài ba tuần tới vài ba tháng thôi. Sau đó mình đuối tiền ngay lập tức, đúng không? Mình không thể nào kéo dài được như vậy cả. Thành ra cơ thể mình cũng vậy. Con người ta là một cái động vật cao cấp nhất trong vũ trụ này, có khả năng thích nghi, nó có khả năng adapt rất là nhanh. Tuy nhiên cái gì nó cũng có một cái limit của nó, đúng không? Nó không thể nào mà trong một cái khoảng thời gian một vài triệu năm nó mới có thể chuyển hóa lên được, mà chúng ta trong cái thời gian ngắn như vậy. Và đặc biệt là quý vị biết rằng trong cái giai đoạn hiện nay thì cấu trúc nhiễm sắc thể và năng lượng của chúng ta nói riêng và của vũ trụ nói chung đang có sự chuyển hóa. Nó đang có cái sự thay đổi, mà nếu như nhiều cái rối rắm quá thì sẽ làm cho nó bị căng thẳng và nó sẽ mess up. Và đây là những cái yếu tố mà chính chúng ta có thể ngăn ngừa được, chúng ta có thể thay đổi được, nhưng mà vì mình không có cái ý thức, mình không có nhìn sâu, mình không có quyết tâm để mình làm. Chứ thực sự nếu mình quyết tâm mình làm thì mình làm được dễ dàng, chứ không có gì khó khăn cả. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy hệ miễn dịch của mình càng ngày càng suy yếu. Cái hệ miễn dịch của mình càng ngày càng suy yếu. Do vậy mà những cái bệnh hay là những cái tác nhân gây bệnh ở ngoài nó xâm lăng, nó đấm phá mình đã đành. Lấy ví dụ như quý vị thấy cái common cold thôi, phải không? Cái common cold tức là cái cảm bình thường, nó chưa nói là cái flu, tức là cái cúm. Cái cảm bình thường của mình ngày xưa mình đâu có bao giờ mà bị nó dai dẳng, hay là mình đâu có bị nó tấn công liên tục. Nhưng mà ngày nay chỉ có cái cảm hết bị con này bị con khác, hay là chẳng hạn như cái herpes simplex đó, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy có những cái bệnh rất là thông thường, rất là nhẹ, nhưng mà cơ thể của mình không có khả năng để chống chọi nổi. Đó là từ bên ngoài. Còn từ bên trong, thật ra cái tế bào bất thường hoặc là tế bào ung thư không phải đến bây giờ nó mới có, quý vị. Nó có từ khi sinh vật có mặt, kể cả thực vật cũng vậy và động vật cũng vậy. Tại vì không có cái gì là hoàn chỉnh trong vũ trụ này cả. Nhưng mà quá trình chọn lọc tự nhiên sẽ giúp cho nó làm sao có khả năng nhận diện và chuyển hóa hay đào thải. Thành ra từ ngàn xưa những cái tế bào đó nó đã có trong cơ thể con người ta rồi, nhưng mà vì cái số lượng nó quá ít. Thứ hai là con người của mình ngày xưa nó thông thoáng, mình vận động nhiều, nó lưu chuyển nhanh, thành ra nó đào thải dễ dàng. Điểm thứ ba là hệ miễn dịch của mình nó mạnh, thành ra nó có thể xử lý được hết tất cả những cái bất thường, những cái rối rắm, những cái bế tắc bên trong từ thân nó. Nhưng mà ngày nay thì cái hệ miễn dịch của mình quá yếu đi, mình ít vận động, cái sự lưu chuyển nó không có, mà bên cạnh đó mình lại càng nhồi nhét nó vô nhiều nữa, tức là mình làm cho nó bị compact, làm cho nó bị bế tắc, thành ra từ từ nó tích tụ trở lại. Và khi nó tích tụ trở lại thì nó sẽ gia tăng dân số, nó gia tăng cái năng lượng của nó. Và theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì từ từ môi trường, năng lượng được thuận lợi cho nó hết thì nó phát triển nhanh và phát triển bình thường thôi, phải không? Thành ra chúng ta thấy khi cái hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu thì nó sẽ dẫn đến tất cả hết cái bệnh từ bên ngoài đến bên trong, và chúng ta không có khả năng để mà phòng chống nổi. Và từ đó chúng ta thấy bây giờ cái bệnh ung thư nó lan tràn, rồi những cái bệnh suy giảm miễn dịch khác nó cũng lan tràn, thậm chí đến cả luôn cái bệnh autoimmune disease bây giờ nó cũng đang lan tràn, tức là tự mình sản xuất ra những cái kháng thể để tấn công mình. Cái đó, cái tình trạng đó là tại vì sao? Tức là chúng ta đang sống trong một cái thế giới rối rắm, bất an, không có sống trong cái thế giới trung đạo hay là bình ổn. Thành ra chúng ta bị rớt vào hai thái cực, đó là cái chuyện đương nhiên. Một bên là suy giảm miễn dịch, một bên là overactive, tức là overdefense, đó. Thành ra cái tình trạng của autoimmune disease, tức là khi mà nó rối rắm quá, nó căng thẳng quá thì nó sẽ tạo nên hay nó sẽ phản ứng với bất cứ một thứ gì. Và bên cạnh cái autoimmune disease đó thì chúng ta thấy cái bệnh dị ứng cũng càng ngày càng gia tăng, phải không? Cái bệnh dị ứng cũng càng ngày càng gia tăng, tại vì nó không còn khả năng chống đỡ nữa thì nó tốt hơn hết là nó phản ứng trước đi cho nó xong, nó đẩy ra hết đó, nó không còn có khả năng dung chứa hay chuyển hóa nữa. Thành ra đó là một số những cái bệnh lý mà chúng ta thấy nó liên quan mật thiết. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta ăn tối thì chúng ta phải thức khuya, mà chúng ta thức khuya thì chúng ta bị cái bệnh gì nữa? Căng thẳng và mất ngủ, phải không? Bây giờ hầu như chúng ta thấy từ người lớn đến người bé, trẻ em, thiếu niên cũng bị mất ngủ, cũng bị căng thẳng. Rồi khi mà chúng ta bị mất ngủ thì chúng ta sẽ ngủ trễ hay là sáng, chúng ta không dậy sớm được. Mà khi mình không dậy sớm được thì tất cả những cái chất độc, tất cả những cái khí độc hay là tất cả những chất thải này nó sẽ không được đẩy ra ngoài, nó không được thải ra ngoài. Tại vì mình dậy trễ quá, qua hết cái giờ này thì nó sẽ bắt đầu nó hút trở vào. Mà hồi nãy chúng tôi nói quý vị là cái carry on của nó, tức là nó khi mà tất cả những cái độc tố này không được thải ra đúng giờ thì tới cái giờ này nó sẽ bắt đầu nó hấp thụ vào cơ thể mình trở lại. Khi nó hấp thụ vào cơ thể mình trở lại thì nó bắt buộc cơ thể của mình, gan, phổi, thận, đó là ba cơ quan chủ yếu phải làm việc trở lại một lần nữa để chuyển hóa và đào thải những cái độc tố đó. Thành ra nó mất gì? Nó mất công, tốn năng lượng, phải không? Rồi đâu phải đơn giản như là mình chỉ làm lại mà thôi, tức là tất cả những cái chất độc này nó sẽ làm tổn hại nhiều nhất là cái hệ nội tạng và cái hệ thần kinh của mình. Thành ra càng ngày mình càng thấy mình bị rối rắm, mệt mỏi, căng thẳng. Và khi mà chúng ta dậy trễ, chúng ta không cung cấp năng lượng, bản thân não bộ đã không có đủ năng lượng và oxy, nó đã mệt mỏi rồi, huống chi nó thêm cái khí độc này. Mình đã không cung cấp dưỡng khí cho nó mà mình lại cung cấp khí độc thì nó lại bị một cái gánh nặng hơn nữa. Mình không cung cấp năng lượng cho nó đã yếu rồi, mình lại bắt nó phải gánh, tức là mình bắt nó phải làm việc thêm nữa, tức là hao tốn năng lượng thêm nữa, tức là càng ngày nó càng rối rắm và suy sụp hơn, tức là nó có đi vào cái vòng luẩn quẩn mãi như vậy. Đó thì chúng ta thấy đó là trên cái con mắt của khoa học, y học và hữu hình là mình đã thấy mình bị tổn hại rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta nhìn sâu thêm một tí xíu nữa là chúng ta nhìn tới cái vô hình nha. Cái này cũng chưa phải là vô hình, tức là nó là cái năng lượng vũ trụ, nhưng mà chúng ta không thấy nó rõ thôi, chứ nó chưa phải là yếu tố vô hình mà chúng ta nói đến đó, cái tính chất vô hình kia. Tức là chúng ta cũng biết rằng cái giờ ban ngày là giờ dương và từ trường dương, thì mình phải vận động, nó phải phù hợp với cái vòng quay và cái sự vận hành của vũ trụ. Cái giờ buổi chiều tối là giờ âm, từ trường âm, thành ra nó phải bắt đầu thư giãn nghỉ ngơi. Thành ra nếu như chúng ta đi thuận theo cái từ trường của vũ trụ thì mình sẽ được nó tiếp nhận, nó hỗ trợ. Còn nếu như mình đi lệch, nếu như mình đi lệch thì chúng ta lại thấy rằng cái giờ này là cái giờ phải được thư giãn nghỉ ngơi, mà mình lại tiếp tục mình làm việc, mình lăng xăng. Thì như vậy mình đi again cái từ trường của vũ trụ. Thì như vậy thứ nhất là mình sẽ hao tốn cái năng lượng của mình rất nhiều. Cái thứ hai, khi mà mình vận động, mình di chuyển, mình làm việc, tức là mình phải spend cái năng lượng của mình ra. Mà cái năng lượng của mình spend out là thường là năng lượng dương, phải không? Thì như vậy vô tình mình đưa cái từ trường, cái năng lượng dương đó để mình tiếp vào trong cái từ trường âm. Ngược lại, mình sẽ bị nhiễm cái từ trường âm của vũ trụ. Tại vì mình chỉ là một cái tiểu vũ trụ, mình chỉ là một cái hạt cát trong sa mạc mà thôi. So ra trong cái hành tinh này, tức là trong cái thái dương hệ này, mình có 9 hành tinh nha. Mà nổi trên cái hành tinh này thôi, tức là cái trái đất của mình chỉ là một phần tỷ 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 của những sinh vật sống trên cái trái đất này. Thành ra so năng lượng mình với năng lượng của trái đất này, mình đã là chẳng là gì rồi. Huống chi so với cái thái dương hệ mình, và so với cả cái cõi thái hư với hàng vô lượng tỷ cái thái dương hệ, thì mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Khi mà mình tiếp cái năng lượng hay là mình đi lệch cái từ trường của vũ trụ thì mình chỉ có càng ngày càng hao tổn năng lượng thôi, chứ không thể nào mình chống chọi được hết đó. Và chúng ta cũng biết rằng bên cạnh cái vận động về thể chất để mình phải tiêu hao cái từ trường và năng lượng dương, vô tình mình nạp cho cái từ trường âm, bên cạnh cái sự vận động về thể chất để mình phải tiếp nhận cái năng lượng, cái từ trường âm của buổi tối, nó còn có một cái nữa là gì? Cái não bộ của mình, phải không? Tức là cái não bộ, cái sóng thức của mình. Thì chúng ta biết rằng khi mà mình làm việc buổi tối, nếu như mình thức khuya mà mình thư giãn, mình tĩnh tọa, hay là mình làm việc một cách chăm chú, tích cực để mình nghiên cứu thì nó còn tạm chấp nhận được. Nhưng mà nếu giờ này mà mình xem báo chí, mình coi tivi, mình nghe ca nhạc, tức là mình để cái tâm của mình nó lung tung, nó phóng ra, thì như vậy chúng ta biết rằng giờ này là giờ của từ trường âm, và tất cả những cái signal, những cái làn sóng của cái giờ này đều là cái năng lượng tiêu cực nhiều hơn tích cực. Mà khi mình mở cái làn sóng của mình ra, tức là mình mở cái não bộ của mình ra, nên nhớ cái não bộ của mình nó vừa là một cái sender mà nó vừa là cái receiver cùng một lúc. Thành ra khi mà mình thức đêm, cái tốt nhất là mình chỉ có tĩnh tâm thiền tập thôi, tức là mình thả lỏng nó ra hết, mình thả lỏng nó ra hết, để từ đó nó nhờ cái từ trường đó nó có thể chiêu cảm và nó lấy hết tất cả những cái tâm hành tiêu cực của mình. Còn nếu không là mình protect nó lại, mình để nó cái tâm không, thì như vậy mình thanh lọc và mình giữ gìn năng lượng, mình không để cho nó nhiễm cái từ trường âm hay là những cái từ trường tiêu cực vào trong cái não bộ của mình. Còn nếu như mình không có thiền tập tĩnh tọa thì mình tập trung mình làm việc, chẳng hạn như mình phải nghiên cứu, mình học hỏi, tức là mình làm những cái gì mà mình có sự chuyên tâm với cái năng lượng tích cực tốt đẹp thì nó đỡ, tức là nó đỡ, tức là tại mình nên nhớ khi mà mình làm, tức là mình động não, thì như vậy khi mình động não thì cái sóng từ trường âm nó vẫn đi vào, nhưng mà nó được cái sự ba lanh lại, tức là giữa một bên cái sự vận hành, cái sự động não của mình với cái từ trường tích cực, với cái suy nghĩ tích cực tốt đẹp. Thì như vậy nó có thể ba lanh lại tùy theo cái sự tập trung của mình được nhiều hay ít. Còn nếu như mình để cái tâm của mình nó phóng ra một cách vô thức, không có làm chủ, mình xem tivi, mình xem phim ảnh, mình nghe nhạc, cái tâm mình để một cách thoải mái, thì tất cả những cái từ trường, những cái làn sóng nó đi qua cái màn ảnh vô tuyến, đi qua cái màn ảnh vô hình, nó cứ đập vào não bộ mình liên tục. Và chúng ta thấy rằng đi tới cái giờ đó thì nó không còn, nó không còn chỉ là nằm trên cái mặt và ý thức của mình không. Bình thường khi mà mình sống ban ngày với cái từ trường dương tính tích cực, tức là mình luôn luôn vận hành, thì như vậy nó sẽ trỗi lên và nó sẽ phát ra những cái năng lượng tích cực và dương tính nhiều hơn trên cái bề mặt ý thức của mình, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta không thực tập cái việc chánh niệm tỉnh giác, thì ngay cả trong cái từ trường dương khi chúng ta đang làm việc và cái ý thức của chúng ta nó đang mở ra để tiếp nhận và phát những cái làn sóng tích cực, mình đã sống trong bất giác rất nhiều, thấy chưa? Huống chi bây giờ là trong cái giờ âm, giờ buổi tối, là cái này nó bắt đầu nó đóng lại từ từ, và tất cả những từ trường âm nó sẽ đi không những lên cái mặt tích cực này của mình, tức là trên cái mặt ý thức này. Nếu như chúng ta không thực tập ngồi tĩnh tâm để mà khóa nó lại, để mà lọc nó nha, nếu chúng ta không tập trung vào cái việc nghiên cứu đọc những cái việc tích cực, thì nó vẫn còn cái khe hở để nó đi vào trên cái bề mặt ý thức của mình, tại vì giờ này là giờ nó bắt đầu nó đóng cái dương. Và như vậy thì nó sẽ đi vào đâu? Tức là tất cả những cái làn sóng điện từ trường, tất cả những cái thông tin ở giờ đó nó đi, thứ nhất là vào trên bề mặt ý thức của mình, nó vẫn còn được một phần dương nếu như chúng ta đang tập trung nghiên cứu hay làm việc có đề tài tích cực. Còn nó sẽ đi vào trong cái tiềm thức của mình, nó sẽ đi vào cái a lại gia thức của mình nha. Tại vì tất cả những cái này nó đều mở cửa hết vào cái khoảng giờ âm đó. Thành ra tất cả những cái sóng của vũ trụ, tất cả những cái sóng tiêu cực đó, nó cứ đi vào, nó cứ đi vào một cách rất là tự do. Và tại vì bình thường ban ngày chúng ta đang ở trong cái từ trường dương, chúng ta đang ở trong cái sự tỉnh thức, tức là đang có làm chủ, mà chúng ta còn không làm chủ được, tức là chúng ta không kiểm soát được. Húng chi đến cái giờ này là giờ âm, và toàn bộ cái phần ý thức, toàn bộ cái phần tâm thức của chúng ta nó gồm nhiều cái tầng sâu âm nằm ở dưới. Thì như vậy nó sẽ tiếp nhận hết tất cả những cái năng lượng, cái từ trường, cái tín hiệu đó, cho đến khi nó đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ trỗi lên trở lại và nó được vận hành. Thành ra đó là một trong những cái mà chúng ta thấy tại sao càng ngày con người ta lại càng bị những cái suy nghĩ, cái hành xử, phải nói là không giống ai, phải không? Con người không ra con người, con thú không ra con thú, tức là bạo động, rồi điên đảo, rồi căng thẳng rất là nhiều, tức là từ những cái mình tiếp xúc trực tiếp qua phim, qua ảnh, nhưng mà còn rất nhiều cái mà nó đi một cách rất là vô thức. Và quý vị thấy cái này nó rõ ràng nhất, nó biểu hiện ở đâu? Ở những đứa bé. Nếu quý vị để ý những đứa bé mà quý vị chưa dạy dỗ gì nó hết, tự nhiên nó sẽ bật ra những cái mà hoàn toàn mình không ngờ. Mà nếu những đứa bé nào mà quý vị cho nó xem tivi hay là cho nó thức đêm nhiều, thì quý vị sẽ thấy nó biểu hiện rõ ràng hơn, tức là nó hành xử quái chiêu lắm. Mình thì có nhiều người lại không biết, nghĩ là nó thông minh hay là nó khác người, nhưng mà cái đó coi chừng nó nguy hiểm. Thứ nhất là chúng ta đã biết rằng những đứa bé mà mình không cho nó đi ngủ sớm thì bảo đảm nó sẽ không bao giờ nó phát triển về thể chất to lớn được. Thứ hai, nó sẽ không mạnh khỏe. Và cái thứ ba, nó sẽ không thông minh. Lý do tại sao? Đơn giản là bởi vì cái giờ này là giờ để cho tim mạch nó bắt đầu nó làm việc. Thì nếu như tim mạch nó làm việc, nó thư giãn, nó cung cấp, nó thanh lọc, thì như vậy toàn bộ chất dinh dưỡng và dưỡng khí nó được đưa đến để nó nuôi dưỡng và nó làm phát triển. Bên cạnh đó, cái giờ này cũng là cái giờ cái growth hormone nó phát triển. Mà nếu như không có cái growth hormone, cái kích thích tố trưởng thành này được phát triển sung mãn, thì nó sẽ không có phát triển lớn đầy đủ được, thì nó sẽ không có thể nào mà cái physical, tức là cơ bắp xương khớp của nó được phát triển toàn diện. Điểm thứ ba, đây cũng là giờ của hệ miễn dịch làm việc. Thành ra nếu như nó không có nghỉ ngơi ngủ nghỉ ở giờ này thì hệ miễn dịch nó sẽ không làm việc được trọn vẹn, thành ra nó sẽ bị suy yếu. Và cái thứ tư, nếu không có sức khỏe thì nó không thông minh là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bởi vì cái giờ này cái đầu óc của trẻ thơ nó rất là trong, nó y như một tấm gương, cái gì nó vào nó sẽ chiếu ra ngay lập tức, nó không có lọc được, nó không có chọn lựa được. Thành ra tất cả những cái từ trường đó nó sẽ đi vào rất nhanh và đi vào rất nhiều, tại vì nó như là một cái tờ giấy trắng. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, đặc biệt là quý vị nào có con em nhỏ hơn 12 tuổi thì phải rất là cẩn thận. Rồi, thì chúng ta thấy đó là mình nói tới cái mặt mà nó vô hình, do cái năng lượng của vũ trụ, do cái từ trường nó đi vào. Bây giờ chúng ta đến nói đến một cái tầng sâu hơn nữa của cái từ trường âm và của cái thế giới vô hình. Tức là chúng ta cũng đã nghe trong kinh điển Đức Phật dạy rất rõ, buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của chư Phật, buổi chiều là giờ của súc sanh và buổi tối là giờ của ngã quỷ. Rõ ràng nha. Và tại sao Đức Phật chỉ nêu ra bốn cái mà con người bỏ đâu? Tại sao có mình ở trong đó? Đức Phật này kỳ thị quá ha. Thì thật ra chúng ta thấy con người là nằm ở chính giữa trong các cõi luân hồi, phải không? Tức là nếu mà chúng ta nhìn ra thì con người mình đứng giữa trên mình đó, thì có Atula, có chư thiên, có Bồ Tát, có chư Phật. Dưới mình thì có súc sanh, có ngã quỷ, có địa ngục. Thành ra trong các nẻo luân hồi, con người mình đứng ở giữa. Và chính vì vậy mình dễ tu, phải không? Chính vì vậy mình sẽ dễ hóa thân vào trong tất cả những cảnh giới. Và chính vì vậy nó có rất nhiều cái ưu điểm mà Đức Phật mới chọn cái cảnh giới này để thị hiện. Rồi, cái thứ hai là chúng ta cũng đang sống trong một cái cảnh giới của phàm thánh đồng cư. Tức là bởi vì chính vì cái cảnh giới này là cái cảnh giới thuận lợi nhất, và con người là cái phương tiện dễ dàng nhất. Thành ra ở đây chúng ta thấy Đức Phật chia ra làm bốn nhóm như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta chia ra thứ hai để chúng ta sẽ thấy tách làm hai nhóm. Sáng và trưa là chư thiên và chư Phật, chiều và tối là súc sanh và ngã quỷ, tức là một bên là tầng cao hơn mình, một bên là tầng thấp hơn mình. Thành ra nếu như chúng ta thấy trong cái truyền thống, khi chúng ta sống trong xã hội nông nghiệp, hay là nếu chúng ta cần thực hiện được theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ này, thì chúng ta thường là ăn sáng và ăn trưa là chủ yếu. Tức là mình nạp năng lượng cho mình là ở cái năng lượng tích cực. Có khi mình nạp buổi chiều một phần nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta cộng lại thì chúng ta vẫn có hai cái tích cực và một cái tiêu cực, chúng ta vẫn có lời chắn, phải không? Còn ngược lại, nếu như chúng ta không ăn sáng mà chúng ta ăn trưa và ăn chiều hai bữa thôi, cộng lại có khi nó cũng còn ngang nhau, có khi nó có lời được tí xíu tùy theo mình ăn nhiều hay ít buổi trưa. Còn nếu như giả sử mình ăn trưa ăn tối thì nó càng tệ hơn, phải không? Đó, thành ra nếu như mà mình ăn chiều, ăn tối, sáng và trưa không ăn thì mình biết rằng mình sẽ đi về đâu. Dĩ nhiên là trên cái mặt sinh học và y học, trên đời sống hàng ngày thì mình đã thấy nó trái ngược, nó không có phù hợp với cái sinh lý của mình rồi. Huống chi là khi mà mình đi nó lệch về đến như vậy nữa thì nó sẽ bị ảnh hưởng của cái từ trường của những cái cõi giới. Những cái cõi giới nó thấp kém, nó nặng nề. Cái điểm kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hay là đối với Đạo Phật thì chủ trương là từ bi và trí tuệ. Mà từ bi và trí tuệ này phải bắt nguồn từ tự thân của mỗi chúng ta. Tức là chúng ta phải có trí tuệ thì chúng ta mới phát triển lòng từ bi. Và nếu không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không sử dụng hay là không biết cái lòng từ bi. Nó hiện hữu trong mỗi chúng ta không làm sao để phát triển được nó. Và chúng ta thấy trong 24 giờ, tức là 12 múi giờ này, Đức Phật lại chọn cái giờ buổi trưa. Lại chọn cái giờ buổi trưa để làm cái giờ thọ trai cho chư Phật và Thánh Tăng. Tại sao? Tại vì mỗi một cái múi giờ này, nó tương ứng với một tạng và một phủ. Chứ mỗi cái múi giờ nó tương ứng với một tạng và một phủ, một tạng và một phủ. Thì như vậy, trong 12 cái múi giờ này thì chúng ta có 6 cặp tạng phụ đi với nhau và nó sẽ luân chuyển đều đặn trong cơ thể mình. Tuy nhiên, trong 12 tạng phụ này thì nó có một cái điểm đặc thù nhất là ở cái múi giờ này. Tức là nó đi vào hai cái hệ thống căn bản quan trọng nhất trong cơ thể mình. Nhưng mà hai mà không hai. Đây là cái tinh thần của bất nhị. Đây là cái tinh thần của bát nhã. Tại vì đối với y học hiện đại thì chúng ta thấy rằng tim thuộc về hệ tuần hoàn. Mình dịch nó là hot, tức là nó là ông chủ của hệ tuần hoàn. Não bộ là cái ý thức của mình dịch là mind, tức là nó là ông chủ của hệ thần kinh, của ý thức hệ. Nhưng mà đối với Đông Phương mình thì hai cái này được gọi chung một tên, tức là chữ tâm. Chữ tâm nó vừa mang cái tuệ và vừa mang cái từ, tức là nó vừa là tuệ giác mà vừa là từ bi. Chữ tâm ở đây nó vừa là trái tim mà nó vừa là khối óc, phải không? Thành ra Đông Phương mình đã nắm được cái triết lý này, thành ra Đông Phương mình không có dịch cái từ này mà nó bao gồm hết cả hai, tức là hai cơ quan đó, hai hệ thống đó, hai chức năng đó đều nằm trong một cái tên mà nó thực sự nó không có khác nhau. Đó là lý do thứ nhất tại sao Đức Phật chọn cái giờ này. Và cũng trong cái giờ này, khi chúng ta hiểu được như vậy thì não bộ thì tượng trưng cho gì? Cái ý thức của mình, tức là cái tuệ giác của mình, phải không? Còn tim mạch, cái tim của chúng ta tượng trưng cho lòng từ bi. Thành ra trong cái múi giờ này, khi mình nạp năng lượng vào cơ thể mình, tức là mình sẽ nuôi dưỡng, thứ nhất nói về vật lý và sinh lý, nói về cái đời sống hiện thực, tức là cái giờ này nó sẽ nuôi dưỡng hai cái hệ thống tối căn bản quan trọng trong cơ thể mình, là một bên là hệ bộ chỉ huy tối cao để điều khiển hết tất cả mọi cái vận hành trong cơ thể mình là não bộ. Cái thứ hai là hệ tuần hoàn, là cái hệ cung cấp toàn bộ tất cả những dinh dưỡng và oxy cho tất cả các tế bào, cũng như là nó lấy cặn bã độc tố ra. Thành ra đây là hai cái hệ thống tối quan trọng trong cơ thể mình. Còn nếu mình nói tới cái tầng cao hơn, tức là tầng thứ ba và tầng thứ tư, tức là chúng ta thấy rằng tim và não bộ nó sẽ tượng trưng cho cái hành xử, cái emotion của mình, hay là nó là cân bằng giữa từ bi và trí tuệ, cân bằng giữa từ bi và trí tuệ, và từ đó nó mới phát triển cái tâm linh. Thành ra cái giờ này khi mà mình nạp năng lượng vào, mình không những nuôi cái thân vật lý của mình, mình không những nuôi cái thân sinh lý của mình, mà mình nuôi luôn cả cái tâm hành của mình và cuộc sống tâm linh của mình. Và chính vì cái bất nhị đó, thành ra không những mình nuôi bản thân mình mà mình nuôi hết tất cả mọi loài, hay là mình sẽ nuôi luôn cả cái năng lượng của vũ trụ, tức là mình trở lại với cái nguồn trên của vũ trụ. Thành ra đó là lý do tại sao chư Phật chọn cái giờ này làm cái giờ để nạp năng lượng nuôi dưỡng. Và trong kinh thì Đức Phật cũng dạy rất là rõ. Quý vị thấy rằng ngay cả đối với cái con người của chúng ta, khi mà mình là người thân đi, nhưng mà khi mà mình giận nhau, mình không ưa nhau là bắt đầu mình sinh ra đủ thứ chuyện. Quý vị có nhớ cái câu chuyện là ông sư phụ với thằng đệ tử chú tiểu không? Cái người đi trước, người đi sau, có ba cái bánh ít. Phải không? Hay là khi mà nó khởi cái tâm, khi mà nó khởi tâm mà nó đổ cho cái ông già chăm trâu, ông già chăm trâu để mà cày á, thì có lúc thì nó làm tâm Bồ Tát, có lúc thì nó thối tâm, thì nó không bắt, nó lúc đi tiếp, lúc đi sau. Thành ra quý vị thấy ngay đó là một câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng có thật đó quý vị, đúng không? Và cái câu chuyện đó thì nếu mà quý vị đọc trong Hư Hưng Lục, hình như là Ni Sư Như Thủy, Ni Sư Như Đức ngày xưa cũng đã từng có cái chuyện nó xảy ra ở Viên Chiếu. Và cái chuyện đó chúng ta thấy nó rất là bình thường. Mình là một con người và chúng ta đang trên cái con đường chuyển hóa. Thành ra đó là một cái rất là bình thường, để chúng ta hiểu rằng cái mối liên quan giữa vật chất và tâm lý của mình nó sẽ ảnh hưởng rất là mật thiết với nhau. Do vậy mà chúng ta thấy là một con người, thậm chí là mình đang trên cái con đường tu tập mà mình còn bị những cái đó ảnh hưởng như vậy. Huống chi mà chúng ta thấy cảnh giới thấp hơn mình là súc sanh. Bây giờ quý vị thảy ra một miếng bánh mì hay thảy ra một miếng thịt, miếng xương, nó có không cần biết là cha mẹ con cái gì, có nhào tới ai mặn người đó ăn, phải không? Còn nói chi đến cái cảnh giới thấp hơn nữa, cái cảnh giới ngã quỷ. Thì thứ nhất là vì ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ. Thứ hai là lòng tham vô đáy, thành ra mới bị rơi vào cái cảnh giới đó. Thấp hơn, tức là ngang tàn hơn, bạo ngược hơn cả cảnh giới của súc sanh. Thành ra khi mà mình ăn ở cái giờ này, mình nấu nướng, mình dọn dẹp ở giờ này, quý vị nên nhớ mình không có ngũ thông, nhưng mà những chúng sanh nó có ngũ thông, nghe được, thấy được, ngửi được. Rồi, tạm nghỉ ở đây cho cái việc 15 phút nghỉ ngơi, chúng ta chuẩn bị dùng cơm trưa. Cái này mình sẽ tiếp tục tối nay nha. Cái này là mình phải nói đi nói lại và nghiên cứu cho thật sâu, bởi vì cái này cái rất quan trọng quý vị nha. Và nếu mà chúng ta không nắm được hết những cái tầm quan trọng của nó để ứng dụng hay là để giúp những người thân của mình đó, thì càng ngày mình càng đi vào cái con đường hủy diệt và rối rắm. Và mình không những rối rắm trên thế hệ người dương, mà nó rối rắm luôn cả thế hệ vô hình. Và chúng ta thấy bây giờ nó đang lan tràn rất nhiều quý vị, là chúng ta phải cẩn thận để mình giúp cho mình và giúp cho tất cả mọi loài chúng sanh đều được giải thoát hết. Rồi, cảm ơn đại chúng, thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sanh đều tròn
Hay là muốn tắt đèn thì đó đó không có thi được gì thì đó đó, bởi vì em không biết là sao được không, tại vì
bạn chị ngồi đây có cái anh
đèn vô dặn đèn có thui thì muốn tắt, thành ra em không biết là như thế nào.
Dạ, ôi phía dưới này thôi, phía dưới này thôi,
thành ra là một không biết là sao nữa.
Ngồi đây mà đi.